công phu niệm Phật không đắc lực là do không buông bỏ. Pháp môn niệm Phật này là an toàn nhất, đáng tin cậy nhất. Đặc biệt là đối với người thời nay. Người thời nay tính tình nông nổi, bất luận học gì cũng không đắc lực, công phu không đắc lực. Trước đây, chúng tôi chưa từng thấy điều này. Chúng tôi học Phật cũng đã 30-40 năm rồi. So sánh mỗi năm với nhau thì thấy mỗi năm mỗi tệ. Hiện nay suy đến mức độ như vậy rất đáng sợ. Phật Pháp có thể tiếp tục truyền thừa hay không cũng là những năm này quyết định. Vì vậy, trong những năm này, may mà xuất hiện một lão hòa thượng Hải Hiền. Người thời nay của chúng ta cần phải học tập tấm gương mà Ngài đã biểu pháp. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, không biết gì cả. 20 tuổi xuất gia, sư phụ đã dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói Ngài cứ niệm liên tục. Hiểu rõ rồi không được nói ra, cũng không cần phải nói ra. Đây là người tu hành niệm Phật ngày nay. Lão Hòa Thượng đã niệm một câu Phật hiệu này 92 năm. 112 tuổi biết trước ngày giờ giảng sanh để làm tấm gương. Đây là thật, không phải giả. Giáo nào Ngài cũng không thông, một bộ kinh cũng chưa từng tụng, cũng chưa từng nghe người khác giảng kinh. Tâm thanh tịnh, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Tôi cảm thấy Ngài đã niệm đến nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Vì vậy, Ngài có thần thông. Điều gì Ngài cũng biết, điều gì cũng biết. Chỉ là Ngài không nói ra, làm tấm gương cho mọi người thấy. Những người này đều là người thật thà. Chỉ có thành thật, thật làm mới chứng được Phật Pháp. Không thật thà, tự cho mình thông, đó là giả. Kinh không hề đơn giản, đặc biệt là hiện nay. Các vị giảng kinh không còn nữa. Thế giới hiện nay cần có văn hóa truyền thống. Không có văn hóa truyền thống thì sự động loạn này chỉ có tăng thêm, không thể hóa giải. Văn hóa truyền thống có thể giúp tai nạn dừng lại. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là bồi dưỡng cho các em học sinh. Mở lớp bổ túc, mở trường tiểu học, mở trường trung học, mở trường đại học. Không dạy học sinh từ tiểu học thì vô dụng. Phải cấm sâu gốc rễ từ nhỏ. Phải dùng sách giáo khoa của thời xưa. Chúng ta biên soạn thế nào cũng không hơn được người xưa. Một bộ Tam Tự Kinh của người xưa dùng 1000 năm rồi vẫn hữu hiệu, không xảy ra chuyện gì. Tiểu học vào thời xưa của Trung Hoa, các bạn nhỏ 3 tuổi là đi học tư thục. Đến khoảng 10 tuổi, những học sinh này đã hoàn thành nhiệm vụ của tiểu học. Gốc rễ ăn sâu rồi, gốc rễ được cắm rất sâu chắc, đã có một chút dáng vẻ của tiểu thánh nhân rồi. Ngôn ngữ và hành động, cử chỉ đều có quy tắc, chúng biết lễ nghĩa. 10 tuổi đến 15 tuổi học trung học. Chúng ta gọi đây là trung học. Trước đó là lớp sơ cấp, đây là lớp trung cấp. Học tứ thư ngũ kinh. Đến năm 15-16 tuổi có thể thuộc lòng hết tứ thư ngũ kinh, có thể giảng, có thể thực hành, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nâng cao lên lớp cao cấp. Lớp cao cấp là đại học, học 6 năm. Đều học quần thư trị yếu. Quần thư trị yếu là gì? Là dạy quý vị làm sao áp dụng, dạy chúng ta làm sao để áp dụng kinh điển, lời dạy của cổ thánh tiên hiền vào xã hội hiện nay.
nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.